This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook do Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đọc trên Facebook thì phải gọi là không có lúc nào mà không có được những cái tin mà phải gọi là mình cũng không có được vui cho lắm quý vị. Đủ thứ, thượng vàng hạ cám hết trơn. Thảo Cầm Viên, Sài Gòn rất lâu rồi mới rơi vào cái tình trạng quá tải, tức là những người bạn trẻ ở Sài Gòn bây giờ lại ung vào trong Thảo Cầm Viên mà được đăng trong cái ngày 2 tháng 1 năm 2022. Đó, rất đông lắm, đông lắm. Thưa quý vị, cái giá vé hiện tại ở Thảo Cầm Viên, Sài Gòn dành cho người lớn áp dụng cho những cái người khách mà cao từ 1m3 trở lên là 60.000 đồng, rồi cho trẻ em khách cao từ 1m cho đến 1m3 thôi là 40.000 đồng, riêng mà trẻ em dưới 1m thì có phụ huynh đi cùng thì sẽ đi vô miễn phí. Họ đăng những cái tấm hình phải gọi là rất là đông lắm thưa quý vị. Trời ơi, ở dưới thì có những cái comment nói mọi người cứ nói dịch vậy mà cứ đi như vậy, đi quá trời đông, đi sát rạc với nhau thì bao giờ mới hết dịch. Vậy thì áp dụng giãn cách mấy tháng đó thì có hết dịch được đâu. Tình hình bây giờ đang mở cửa sống chung với dịch, mọi người tự ý thức thôi. Không mở cửa làm ăn thì không có cách gì cả, có ăn cám luôn ăn luôn à. Nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà ngoài hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta trở về với những cái câu chuyện xưa, thiệt là xưa, ở xứ Sài Gòn của chúng ta, Sài Gòn nghề, Sài Gòn sau những cái ngày oan nghiệt đau thương của năm 75, Sài Gòn lúc đó Sài Gòn đói nó như thế nào để người Sài Gòn phải lao vào để mà tìm kế mưu sinh ha thưa quý vị ha. Thưa quý vị, lúc bấy giờ thì vốn rất là tháo vát, thì người Sài Gòn họ làm đủ những cái nghề ở trên đó, có những cái nghề rất là trời ơi đất hỡi lắm mà hy vọng với cái câu chuyện Sài Gòn nghề được tác giả là Facebook Khắc Tường gửi trên Facebook được Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị nha ha. Là có kèm theo những cái bình luận cũng rất là vui lắm thưa quý vị. Thì họ rất là tháo vát người Sài Gòn của những năm 1975, họ cố gắng nuốt những cái đau khổ của mình vào trong lòng để mà phải làm sao để mà sống chứ thật không thưa quý vị. Họ làm đủ thứ các nghề, có những cái nghề mà rất là trời ơi đất hỡi mà nói ra chắc có lẽ quý vị cũng còn nhớ mà không có ai có thể nghĩ tới lúc bấy giờ. Cho đến nay đi, những cái nghề này nó vẫn còn phải gọi là còn đọng lại trong ký ức của những năm tháng, những cái tháng năm thăng trầm nghiệt ngã của người Sài Gòn của những năm 1975, mà nếu mà có kể lại cho cái lớp trẻ sau này thì chắc cũng họ phải gọi là họ cũng rất là nghi ngờ lắm. Tiêu biểu như là cái nghề mà bơm mực bút bi phải không thưa quý vị. Nói đến cái bơm mực bút bi là thưa quý vị thấy rằng là đó là một trong những cái nghề mà phải gọi là rất là đau khổ của người Sài Gòn của chúng ta. Cái người hành nghề này phải bỏ tất cả những cái đồ nghề gồm có nè ha, ống chích nè, còn tẩy mực nè, mực bút bi nè, rồi đầu bi nè, rồi ống ruột huyết nè, bỏ hết vào trong một cái hộp nhỏ rồi họ đặt lên một chiếc xe đạp, họ đi rảo khắp những cái hang cùng ngõ hẻm họ rao, và cũng có người thì đặt bàn cố định ở một chỗ nào đó phải không thưa quý vị. Và cái cây bút bi khi mà hết mực thì sẽ được rửa sạch ruột, và nếu mà cái đầu mà bị hư đó, thì sẽ bị thay đi cái đầu khác, rồi sau đó họ bơm mực vào trong ruột viết bằng kim tiêm để mà sẽ được dùng tiếp. Xài bút mà phục hồi này á, cái nguy cơ mực chảy ra áo khá là cao, và khi mà viết á, thì mực nó ra không có đều, khiến cái chữ viết nó tèm le mà phải không thưa quý vị. Ngày xưa nếu mà quý vị thấy mà học sinh nào hoặc là cái người nào mà cái túi mà có đầy mực ở dưới đáy túi á, là quý vị biết là đang xài cái mực bơm ha, thưa quý vị ha. Những người hành nghề mà cơ bơm bút bi thường kim luôn, bơm dầu luôn, chiết dầu ra từ chai lớn vào cái chai nhỏ, cũng như là họ cũng bơm nữa, bơm một thứ nữa gọi là bơm ga hộp quẹt, đúng không thưa quý vị? Nhắc lại một thỏi Sài Gòn buồn khổ đó, cho quý vị nhớ trong cái ngày đầu năm ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo đó là cái nghề buôn lậu, quý vị nhớ hay không? Do cái thời bao cấp ngăn sông cấm chợ thì các mặt hàng tiêu dùng đều do nhà nước quản lý, cho nên nhiều người đã lao vào để mà buôn lậu. Buôn lậu cái lúc bấy giờ tức là đem những cái hàng hóa từ một cái nơi mà có giá thấp đến cái chỗ mà có giá cao đó, để mà kiếm một cái đồng lời để chi nhỉ? Trang trải cho cái cuộc sống. Họ có thể họ buôn gạo, họ buôn thịt, họ buôn tôm, buôn cá từ miền Tây lên, họ buôn rau cải từ Đà Lạt về, hay hoặc là than củi của miền Long Khánh xuống, rồi họ buôn thuốc lá từ miền Tây Ninh về Sài Gòn, vân vân và vân vân, qua trót lọt hết những cái trạm kiểm soát thì có đồng lời kha khá. Còn mà nếu mà bị sạc hàng thì phải banh vốn rồi phải đi vay mượn để mà buôn bán tiếp. Bởi vì sao vậy? Bần cùng sanh đạo tặc, không làm lấy cái gì để mà ăn, phải không thưa quý vị? Đó là cái nghề buôn lậu của cái thợ xà xưa đó. Còn nghề tiếp theo nữa quý vị nhớ hay không, đó là cái nghề chợ trời thưa quý vị. Thì cái nghề này nó lạ là chẳng cần hàng quán hay hoặc là hàng hóa gì cả, chỉ cần tàn quanh cái chợ trời rồi hút thuốc, uống cà phê rồi tán dóc. Nhưng mà cái cặp mắt thì chúng ta phải láo liên coi có ai ghé vào, thì mới họ mới liền sáp lại, họ hỏi ê mua gì bán gì không vậy. Cái nghề này cần biết những cái mặt hàng khan hiếm ở đâu trên thị trường chợ đen, mà nhiều thứ của cái thời người ta gọi lúc bây giờ người ta gọi là cái thời bao cấp nó khan hiếm, cái giá cả nó bao nhiêu khan hiếm lắm thưa quý vị. Nếu mà trúng mánh thì cũng sống được vài ngày, hay hoặc là được sống được cũng cả tuần thưa quý vị. Đó là cái nghề chợ trời. Rồi tiếp theo là một cái nghề nữa, đó là cái nghề lộn sên xe. Tức là lộn sên xe thưa quý vị, chủ yếu là cái những cái loại sên xe đạp và xe gắn máy. Thì khi mà sên xe nó đã giãn, nó chạy nghe rột rẹt thì người ta mới đem đi lộn lại. Thì cái người thợ mà lộn sên xe này sẽ đục ra từng cái mắt sên, sau đó họ lộn những cái phần trong ra ngoài để mà tận dụng cái sên đó, sử dụng được thêm cũng một thời gian cũng khá dài, và đến lúc mà giãn lần thứ hai rồi đó sẽ gửi vào cái gánh dây chai long dịch không thưa quý vị, hay hoặc là sắt dụng cũ này nọ đồ người ta sẽ mua. Đó là cái nghề mà hoàn tính vừa kể cho quý vị nghe của cái thời mà buồn khổ của Sài Gòn ngày xưa đó, cái thời mà lộn sinh xe là thời năm 75 thưa quý vị đó. Rồi cái thời buồn nhất đó là cái thời móc bọc thưa quý vị. Cái nghề này đã có từ xưa rồi, trong Nam họ gọi là dây chai long dịch đó, nhưng mà đến cái thời bao cấp thì phát triển hơn. Thì cái người mà hành nghề này chỉ cần một cái thanh sắt uống móc một cái đầu, một cái túi và một cái tinh thần gọi là chịu dơ chịu khó, họ sẽ lùng sục những cái bãi rác đậu đường xó chợ, họ móc tuốt luốt tất cả các thứ có thể bán được cho vào các dựa dây chai, như là đồ mũ cao su, nhựa plastic, ve chai, sắt dụng, đồng nát, long dịch, các đồ hư trong gia đình, vân vân đó. Từ cái nghề móc bọc, để mà cái từ gọi là cái nghề móc bọc là để chỉ cái nghề mà tận cùng ở dưới đáy xã hội rồi, không còn là gì làm hết trơn, người ta mới gọi là móc bọc mà ăn thưa quý vị đó. Ngày xưa lúc đó thì người ta thường người ta cho là như vậy thưa quý vị. Thời khổ quá quý vị ơi, không có một tương lai gì sáng sủa. Trên các phương tiện di chuyển thì là tại bây giờ chúng tôi xin được nói đến trong cái bài viết này ở trên Facebook mà Hằng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Đó là cái chiếc xe than, phải không thưa quý vị? Xe chạy xăng rồi cái sau cái năm 75 bắt đầu người ta mới, sau 30 từ 75 người ta mới là chạy than ha thưa quý vị. Lúc bấy giờ thì xe mà chạy xăng dầu rất là hiếm lắm, bởi vì xăng dầu nó khan hiếm mà. Thì cái giới xe đò cũng như là các gara xe cố gắng để mà cải tiến, không biết cải tiến hay hoặc là cải lùi ở đây, nhờ thấy cải lùi hay hơn, từ xăng xuống than mà. Xe đang chạy xăng dầu bằng sẽ được thay bằng cái nhiên liệu là chạy bằng than thưa quý vị. Một lò đốt than được gắn đằng sau xe đó. Rồi họ sẽ dùng cái nhiệt năng của than bị đốt thành động năng để cho xe nó chạy được. Và trên đường đi đó, xe này thỉnh thoảng nó sẽ văng một cái cục than cháy dở xuống đường. là một cái chuyện bình thường. Và người đi đường mà vô ý cắn nhầm thì ráng mà chịu, cứ than vãn với ai không thì quý vị đó. Và còn nhiều, rất nhiều, rất nhiều nghề nữa. Nhưng mà hồi đó chưa kịp nhớ, chưa kịp ghi, bây giờ phải gọi là không có nhớ hết. Đó, xin mời quý vị và các bạn bổ sung thêm. Đó là cái cách nói của Sài Gòn Nghề, của Facebook Khắc Tường nói như vậy. Thì ở dưới có một loạt những cái comment của anh Lý Trần Lê hay hoặc là chị Lý Trần Lê Facebook, thì nói bơm mực giết bi cái nghề tưởng đâu trời ơi mà cũng đã từng nuôi bản thân tôi một thời gian ngay cái ngã tư Bảy Hiền, ngay cái ngã tư Hiền Dương và Hai Bà Trưng đó nghe. Rồi Facebook Thiều Lương nói là sau năm 1975 mới xuất hiện. Mấy cái chuyện mà xe đạp, rồi giá quần áo, làm dép cao su, làm guốc, rồi bơm mực, rồi lót vỏ xe đạp bị rách, rồi đạp xích lô phát triển mạnh lắm. Mà lúc đó thì biến mất taxi đi, làm rẫy thì phát triển mạnh, ruộng nhà nước lấy hết rồi. Đó, đánh tư sản, bay nhà, bay cửa thì hợp tác xã mới xuất hiện. Đó, buôn bán là nhà nước độc quyền, xuất hiện rầm rộ cái việc chuyện vượt biên. Đó, sau đó cũng bị công an bắt phải ở tù. Đó, 20 năm sau Việt Kiều về nước, mang đô la về nước thì được cái nhà nước này cho lên cái chức là Việt Kiều yêu nước. Vui 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 lắm hả? Vâng thưa quý vị, đó là cái Facebook Thiều Lương nói như vậy. Còn chị Thùy Nguyễn Facebook thì nói ngày xưa đâu có bị chết ở trong thùng đông lạnh đâu, cố gắng để mà đi kiếm sống để mà ăn ở trong nước mình mà thôi. Rồi anh rồi Bắc Nam Facebook thì nói giá quần áo gọi là tích kê quần áo, nghĩa là độn thêm miếng giải dày vào cái chỗ rách và mai đè lên theo một cái hình vuông, hình tròn, hình bầu dục hay hoặc là mạng nhện nữa cũng tùy theo phải không. Rồi Úc Trương thì Facebook thì nói nhớ lại còn Hải Hùng một thời đói khổ không biết tại ai nữa, cảm ơn tác giả bài viết đã cho tôi nhớ lại nha. Còn anh Nguyễn Thăng thì nói cho anh Úc Trương á, ủa không biết tại ai hả? Đó là tại cái lũ ăn hại không có biết đánh đấm mà bày đặt giữ nước, bởi vậy dân miền Nam mới khổ nè. Mẹ sư một cái lũ hèn nhát ăn hại đái khai nữa. Còn anh Nguyễn Đắc thì nói một thời đến khốn cùng của dân miền Nam. Rồi anh Nguyễn Văn Trung thì nói hàng son, hàng nồi, hàng dép, sữa, dù, nhuộm quần áo, đồng tiền xưa, bạc cát xưa, tủ giường, bàn ghế, đi văn salon bán hôn và nhiều nữa. Lâu quá quên ta rao sao rồi. Còn anh Hữu Hiệp Facebook thì nói rằng là khi xưa ta bé ta ngu, bây giờ ta lớn ta ngu nhiều hơn xưa. Cười to cho nó sảng khoái một chút đi. Một thời ngu dốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nghe chưa? Đó. Và thưa quý vị, anh Hoàng Phạm thì có kể một câu chuyện là nghe mấy cái bà mà sồn sồn tuổi khoảng 4X đó, sau tháng 4 75 đó, họ và con gái của họ cái tuổi cũng đôi 8, đôi 9, đôi 10 cùng với bà ấy đi buôn lậu thịt heo. Buôn lậu thịt heo từ cái lò heo tận ở cái vùng Hố Nai của Bắc Nam Tư đó. À mèn, hai má con bỏ 25kg heo vừa xẻ nó cột bó vào hai bên đùi lên tận bảng luôn. Đó, mỗi bên nó 5kg và hai cái bắp chân mỗi bên 5kg nữa cùng với lại 5kg bó chặt bằng cái dây co thun to bản cho thích chặt vào trong bụng 5kg thịt nữa và may quần áo size lớn để mà mặc. Để làm chi vậy? Để buôn lậu thịt heo đó. Đó, hai má con đi buôn bị chú áo vàng và du kích cùng với lại cái chú nón cối băng đỏ, tức là kiểm soát bộ đội đó, thấy hai má con và cả cái người ở trên xe thang này, tức là xe đò thành xe thang đó chạy bằng thang bởi vì xăng khan hiếm đó. Mấy chú kiểm soát cứ nói, ù lạ thiệt nha, người trong Nam tròn quay à, nhiều vậy hả? Cả xe mấy chục người ai cũng tròn quay hết trơn. Chú nói thòng thêm câu, hồi tháng 4 vào Nam có thấy mấy ai đâu. Trời ơi, sao mà bây giờ béo tròn do mập quá mập đi. Sau này nhiều người ặc thế, đó tức là nặng ký quá và nặng. Mặt thì kiểu người 55-60kg, nhìn cái dáng bề ngoài thì cả xe ai cũng đi lặt lè kiểu của mấy bà 90kg hay hoặc là 100kg. Và họ biết điều lắm, họ biết điều cái là họ mới chung nhau về cái tiền rồi bỏ trong cái gói thuốc lá có vài điếu thuốc đó. Một đại diện con buôn nói đó, nè biếu các chú gói thuốc hút cho ấm lòng ngang, khi mà mùa đông đến nè, lúc 5 giờ mờ sáng nè. Thế là cả tấn thịt heo mang về ngay được dùng ông Tạ cạnh cái biên địa của Sài Gòn. À, có thịt heo tươi rói cái lúc trời hừng đông nè. Rồi có một cái vị tu sĩ Bắc 54, amen, đi ngang qua thấy cái lò heo thu mua ở cái vùng ông Tạ này và than: "Eo ơi, cả bao lâu nay bị ăn thịt heo bó ở Bạn Hán thế à?" "Dạ thưa tu sĩ, thịt heo đưa vào nhà xứ nấu cái món cho cha là cái ký thịt cầm tay mà." "Trời ơi, nào dám đưa thịt heo bó ở Bạn Hán đưa cho nhà xứ đâu." "Đấy, nhà thì có hai má con đi buôn thịt heo á, mà nuôi cả 13 miệng ăn, và thăm nuôi ông chồng bị tập trung tu quyền ở trong cái trại Hàm Tân Bình Tuy xa lắc 150 km, và có dạng đủ cho cả nhà overseer đi vượt biên năm 1956 khi ông chồng được cầm cái giấy ra trại để mà về với vợ con nó nuôi. Ăn thịt heo 6 tháng thì cũng thành ông ạch ạch quá à, tức là ông mập quá à. Ai khen vậy thì ông mới nói: "Ôi, vẫn ít ký hơn 20% so với lại cái số 77 ký cao 1m7 của tôi vào mùa Tết của năm 75 đó mà." Và ông nói xưa ông 77 ký nặng chắc thịt lắm, sao nay còn có 63 ký mà nhìn cái dáng ra mập bụng mập chảy so với lại cái hôm mà cầm giấy ra trại nặng có 50 ký à. Dù được trại Hàm Tân vỗ cho mấy tháng lên được 5 ký đó nha. Nghe nói ông này ở Mỹ nặng 82 ký mà dáng người vẫn roi roi, rất là ra dáng thể thao. Năm ông ấy 76 tuổi, ông ấy sinh năm 29 và 12 người con học thành ông thành bà kỹ sư hay hoặc là ông bác sĩ đấy. Và kể mãi về cái chuyện bó 25 ký thịt heo vào người đi buôn lậu mà cái chú Bắc 75 kiểm soát gọi là buôn chui đó, buôn chui phải không nào? Câu chữ của chú Bắc 75 nói khi mà ra hiệu xe ngừng để mà kiểm soát và kiểm cho có lệ, khi mà vẫy tay cho các bác tài này nổ máy xe chạy, thì cái chú 75 này nói: "Bố mày biết thừa rồi, bó thịt nện vào trong người đó, cái nghề của mẹ tớ ở miền Bắc năm 54, năm 75 đó mà. Thôi thì kệ đi, gói thuốc lá lắm tiền ở bên trong quá mà, bố mày vờ để mà nhắm mắt làm ngơ đó mà thôi." Vâng, thưa quý vị, đó là cái lời chia sẻ của một người có tên là Hoàng Phạm, Facebook cũng gửi trong cái bài viết này. Và tiếp theo đó thì đời tình tiền Facebook thì nói: "Tôi năm 75 cũng có một cái nghề bán cục gạch để lề đường, đố các bạn tôi bán gì, hi hi." Thì anh Hữu Hiệp Facebook thì nói: "Ôi, cây xăng di động đó mà." Thì anh đời tình tiền Facebook thì nói: "Đúng rồi, cảm ơn bạn." Kết thúc cho cái câu chuyện đó thì anh Nguyễn Trí Mai anh nói rằng là một trong những cái thời kỳ mà gọi là thời kỳ thê thảm nhất của người dân miền Nam sau năm 75, 30 tháng 4 là một thời mà chúng ta phải nhớ, chúng ta không bao giờ được quên nghe. Và để kết thúc cho cái chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay thì Hoàng Tính cũng lượm lạc được một cái câu chuyện vui mà theo như tác giả cho biết là chuyện vui cuối năm, mong là sang năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, của Thái Bá Diễn Facebook. Thì chuyện vui này có tên là Phi Hành Gia đó. À, cái câu chuyện này thì cũng thấy Hoàng Tính thấy nó cũng là vui vui cho nên cũng được xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình mà chúng ta đọc ở trên Facebook này thưa quý vị, để cho vui chút xíu thưa quý vị trong cái ngày đầu năm đọc nhiều cái chuyện mà buồn khổ hiện tại thì phải gọi là nhiều lắm, trong những lần tới mà tính sẽ gửi đến cho quý vị nha. Mời quý vị nghe chuyện vui cuối năm, mong là sang năm mới mọi chuyện tốt đẹp hơn, có tên là Phi Hành Gia. Sáng nào cũng vậy, Ất và Giáp đều ra ngồi quán cà phê của chú Tửn ở đầu hẻm làm một cái ly xây chừng. Vài điếu thuốc thì phì phèo nhả khói ra. Đứa thì quẹt smartphone, thằng thì tréo ngoẻo coi nhật trình, rồi cùng luận bàn cái chuyện đông tay kim cổ, từ chuyện si cá nại ở bên quê kỳ hay hoặc là cái ngày tổng thống Phú Lăng Sa có bà vợ già, rồi thủ tướng da nã đại đẹp trai như là minh tinh chớp bóng, rồi á, rồi cự cãi tùm rùm rùm beng về cái chuyện đàn bà con gái của cái xứ Nga La Tư ở bên Âu Châu với lại cái xứ Ba Tây, xứ Á Căn Đình ở Nam Mỹ, coi ai đẹp á, ai nóng bỏng hơn. Nhưng mà hôm nay á, ất á, rất là khác lạ, không ba xì ba tú như mọi ngày mà cứ ngồi trầm ngâm, lâu lâu á, lại thở dài, rồi nhăn nhó, rồi suy tư như là một nhà hiền triết. Thấy lạ như vậy thì anh Giáp mới hỏi: Ê, bộ hồi hôm qua bị vợ chửi hả mày? Rồi thấy Giáp hỏi vậy thì ất cũng im lặng. Thì Giáp mới nói: Hay là mày bị đau bụng thổ tả rồi hả? Mục lục thần thủy nè, uống đi, hay lắm nghe nhà mày. Thổ tả cái đầu mày, tao đang nghĩ tới thị trường xuất khẩu lao động bậc siêu cao cấp của Việt Nam mình nè. Ủa lại sao mày? Mày nghĩ coi, muốn đào tạo ra một phi hành gia thì ngoài cái kiến thức ra còn phải có sức khỏe, can đảm với lại cái óc hài hước để mà giảm đi cái căng thẳng á, nghe chưa? Cái vụ đó thì mắc ông mắc cha gì tới vấn đề xuất khẩu lao động mày? Thì đúng là mày không có dòm xa trong giọng nha ha. Việt Nam mình á, học giả cả thúng luôn rồi đó ha. Tiến sĩ thì một bồ, chứng tỏ là người An Nam là một cái trung tâm của trí thức á, dùng cao người dân qua sông á bằng đu dây tử thần, đúng hơn đó, dùng cao á người dân á qua sông bằng đu dây tử thần, phải không? Miền sông nước cả đống người qua sông bằng cái chiếc ghe có chút xíu mà không có thèm áo phao á, không không kêu là can đảm thì kêu là cái gì mày hả? Cái nước ngập tới cái lưng quần á thì kêu là nước tụ lại hả, phải không? Kẹt xe cả mấy tiếng đồng hồ thì chữ hửi khói hửi bụi muốn xí lắc léo luôn thì kêu là ùn tắc hả. Thu phí thì kêu là thu giá hả? Quy hoạch Thủ Thiêm á mà không thấy cái bản đồ rồi quy hoạch, rồi á, dần gần đây á thêm cái vụ á, kích test Covid mà cái bộ có cái trách nhiệm á, bẻ lái đổ thừa tùm lum hết trơn á, sao mà giống tấu hài quá đi mày. Thì tạm tin đi, nhưng mà chuyện sức khỏe thì mày nói sao chứ, dân An Nam mình á, cái tặng người thấp nhỏ thua cả tụi hoa nhân á, tụi hoa nhân cái số đông á, nó lại bị bụng bự vì cái uống lạ dè, cho nên nó có cái chi đó nó sẽ sai mày. Giá xăng tăng chóng mặt đó, giá ga tăng chóng mặt đó, điện nước tăng tùm lum thứ tăng, trong khi cái trị giá đồng là không có tăng, lại nghe nói là chuẩn bị có cái thuế tài sản nhà nữa, rồi tài sản xe nữa, chi chi đó, bao nhiêu thứ bao nhiêu thứ đó để cho dân An Nam hoàn thành xuất sắc cái bài tập tiền đình trong cái huấn luyện hàng không đi rồi. Bởi vậy cái tụi NASA hay hoặc là cơ quan vũ trụ hàng không Âu Châu sẽ nơm nớp nha mày, nơm nớp kéo qua xứ mình mà tuyển dụng phi hành gia để mà giảm bớt được cái chi phí đào tạo đó. Hen, thằng ất mày nói có lý à nha. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà đọc xong cái bài này thì phải gọi là anh Tâm Nguyên thì anh nói là Việt Nam mình có phi hành gia đầu tiên trên thế giới đã bay lên cung trăng lâu lắm rồi. Cái lúc đó Quê Kỳ, Pháp, Nga và những cái các nước khác còn cởi ngựa lận, đó là chú Cụi đó mày, bay lên và về cầm theo cái sổ đỏ do chị Hằng cấp đó. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà chú Cụi cũng đã sang nhượng cái sổ đỏ cung trăng cho Hằng Mạc Tử, sau đó thì lại rao bán. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho đó. Đó, sau này rồi An Thuyên không có đủ tiền mua cho nên chỉ mua được có nửa dần trăng thôi. Rồi từ đó thì chưa ai nghe tranh chấp gì nữa đó nha mày. Đó, Tâm Nguyên đã tiếp theo cho cái bài một cái câu chuyện vui như vậy mà Hoàng Tính vừa mới kể đó. Thì cũng Tâm Nguyên luôn, cũng nói rằng là Việt Nam mình là một cái nôi của cái nền văn minh cổ đại, tức là cái công nghệ robot đó. Bởi vì thánh giống ngày xưa cũng đã từng cởi ngựa sắt đánh tan tác giặc Tàu rồi, ngựa sắt lẫn ngựa robot đó, phải không? Còn về vũ khí sát thương hàng loạt á thì có cái gì nè, quý vị có nhớ không, đó là cái nỏ thần á, nhớ không nè, đó cái nỏ thần, cái nỏ của An Dương Dương đó, phải không? Còn về y học sinh sản vô tính thì có Âu Cơ và Lạc Long Quân, phải không? Về cái công nghệ xe bốn bánh chạy bằng điện thì có xe nước mía. Rồi cái công nghệ không gian thì có chú Cụi, phải không? Rồi tiếp thị hàng đầu trên thế giới thì có An Tim, phải không? Trời ơi, còn nhiều lắm, nhiều lắm. Việt Nam mình là số dách hàng. Trời ơi, còn nữa, còn gì? lại còn một còn đẻ ra một lũ giáo sư tiến sĩ chuyên tu tại chức đó, phải không? Tào lao mí lao đó, phải không? Đó. Rồi anh Đồng Văn nói sau khi mà đọc và nghe bình luận cái bài vui này thì mang đậm cái nét đá đá mé. Mình cười muốn té ghế luôn. Cảm ơn câu chuyện đầu năm nha. Happy New Year. Dạ, đúng vậy thưa quý vị. Năm 2021, năm đại dịch đã để lại nhiều những cái bất an và nỗi kinh hoàng. Giờ năm mới lại đến rồi. Mọi người gặp nhau đều cầu mong và chúc cho nhau những cái điều tốt lành. Bởi vì những cái điều mà tốt lành đó giống như nó vẫn luôn thiếu trong cái cuộc sống hôm nay và trong trọn của cái năm ngoái. Cầu mong sao cho đất nước tôi, cho những người dân Sài Gòn của chúng tôi cũng sẽ được bình an, tai qua nạn khỏi. Và với cái câu chuyện vừa rồi thì Hòa Tính xin được kết thúc cho chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và Hòa Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc trên Facebook lần sau. Cảm ơn quý vị.